This is KBDT, Highland Park, Texas.
Giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn đã là 11:60 AM và ngày hôm nay thì xin lỗi quý thính giả, chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cương lại được trở lại với quý vị trong ngày hôm nay. Và trong chương trình này thì luật sư sẽ có thể nêu một số các cái ý tưởng, các ý kiến để giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư qua số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư.
Vâng, xin chào anh Huy và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả.
Vâng, hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, Quốc Cường rất là khỏe, xin cảm ơn anh.
Vâng, xin lỗi luật sư là có một cái trở ngại về kỹ thuật chút xíu. Vâng, không biết là trong thời gian qua luật sư đã ăn Tết như thế nào rồi?
Dạ vâng, Tết ở Mỹ thì thường là không có dài như những cái năm thời thơ ấu tại Việt Nam thưa anh. Dạ, tôi cũng đi dạo cảnh nhưng mà năm nay thì Quốc Cường thích thiên nhiên và thích những cái giây phút yên tĩnh để mà mình hưởng cái thời tiết cũng như không khí xuân nó trong cái sự yên tĩnh. Nhưng mà biết bên ngoài Houston, Dallas là những nơi đông người Việt, so sinh hoạt ăn Tết năm nay rất là tưng bừng náo nhiệt. Và thời tiết năm nay nói chung là rất là quang đãng và đẹp để mà bà con ra ngoài hưởng ứng không khí Tết.
Vâng, đúng như vậy đó thưa luật sư. Ở trên đây trên vùng Arlington này thì mọi người ăn Tết cũng rất là vui vẻ với một cái thời tiết rất là tốt. Vâng, bây giờ trở lại cái vấn đề thời sự đó thì một cái bản tin rất là đau lòng của đài truyền hình Who TV là đã có một em gái 11 tuổi tên là Audrey Cunningham đã mất tích từ Southeast Texas. Và sau đó thì người ta đã tìm thấy xác ở bờ sông gần Livingston, Texas. Thì The Polk County Sheriff Officer, tức là cảnh sát, đã đưa ra một cái báo động gọi là Amber Alert cho em này từ ngày thứ năm vào buổi tối. Nhưng mà sau khi đó thì em được thấy lần chót là buổi sáng, sau đó là mất tích. Và một toán tìm kiếm đã thấy xác của em ngày hôm qua tại dòng sông trên US Highway 59 gần Livingston. Thì ông cảnh sát của cái County Poll này thì có nói với đài truyền hình khu rằng là có một cái lệnh mà bắt gọi là arrest warrant đã được ban ra cho một người bị tình nghi 42 tuổi có tên là Don Steven McDougall. Và các nhân viên công lực điều tra đó thì họ tìm thấy một cái túi lưng, tức là backpack, vào ngày thứ sáu tại cái đập của Lake Livingston, và họ cho biết rằng đó là của em Cunningham. Thì tên McDougall này là người đang đối diện với tội danh capital murder charge. Thì hắn ta là một người bạn của gia đình sống trong một cái camper sau căn nhà nơi Cunningham sống với người cha và những thành viên trong gia đình. Cũng theo tường trình của đài Who á, thì hắn được xem như là người cuối cùng thấy em Cunningham vào khoảng 6:45 sáng thứ năm. Và nhân viên điều tra đã tìm biết rằng em không bao giờ tới chuyến xe bus vào buổi sáng hôm đó để đi tới trường học. cái những nhà cầm quyền của Trinity River đã hạ thấp mực độ của nước sông để cho nhân viên công lực tìm thi thể của Cunningham. Thì thưa luật sư, em bé gái này cũng đã là 14 tuổi rồi mà còn bị bắt cóc và bị giết chết dễ dàng. Thì huống gì các em còn nhỏ tuổi hơn nữa, thì theo luật sư chúng ta có cái phương pháp gì để có thể là bảo vệ cho con cái của chúng ta trước những cái tên gian ác như thế này thưa luật sư?
Dạ vâng, trẻ em luôn, bởi vì tuổi các em còn nhỏ và khả năng hiểu biết cũng như kháng cự, cũng như ý thức về những cái xấu, cái ác bên ngoài, nó chưa có nhiều. Các em là những cái người có đầu óc rất là trong sáng, ngây thơ, chưa có bị vẩn đục bởi những cái sự xấu của cuộc đời. Thành ra trẻ em luôn là cái mối quan tâm và là nhóm cần được sự bảo vệ của toàn xã hội cũng như hệ thống luật pháp. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta chỉ trông chờ vào cảnh sát hay luật pháp thì thường là những cái sự ác hay xấu nó đã xảy ra rồi và thường là quá trễ để cho chúng ta có thể bảo vệ được những gì tốt đẹp, tươi đẹp nhất trong đời của mình, bao gồm những cháu bé thân yêu nhất trong gia đình của mình. So đây là một số những cái ý tưởng và phương cách mà chúng tôi nghĩ là sẽ gia tăng cái sự bảo vệ, cái khả năng phản ứng bảo vệ cho cả cha mẹ lẫn các em nhỏ và người thân xung quanh. Cái việc mà chúng ta chủ động hướng dẫn và giáo dục cho các con em của chúng ta về những cái biện pháp giữ cho an toàn cá nhân và an toàn cho gia đình, cũng như ranh giới, giới hạn trong những cái giao tiếp với xã hội, nhất là vào trong cái môi trường ngày hôm nay, tự do và công nghệ, thông tin mạng xã hội, do đó các em bị expose, các em bị tiếp xúc và phơi bày ra rất nhiều những thông tin độc hại trên mạng, trên internet, và các em sẽ có những cái sự giao tiếp, tiếp xúc, trao đổi với vô số người lạ mặt. Do đó việc giáo dục cho con em đâu là ranh giới, đâu là nguyên tắc để mà bảo vệ được cái sự an toàn cho cá nhân mình và cho gia đình của mình, cũng như chừng mực, chuẩn mực trong việc tiếp xúc hay trao đổi với người lạ, chúng tôi nghĩ đó là sẽ rất là quan trọng để cho các em sự hiểu biết căn bản. Các em phải hiểu được của việc nó có khả năng nói không hay từ chối khi những người lớn và lạ mặt yêu cầu các em làm chuyện gì đó. Các em cũng cần được dạy cho hiểu là những việc gì là nó phù hợp với lứa tuổi của các em và những việc gì là nó không phù hợp và vượt quá giới hạn. Và các em phải có đủ cái sự hiểu biết cũng như sức mạnh tinh thần để mà các em có thể phản ứng hay từ chối hay nói không. Các em cũng phải học cách giữ những cái, chúng tôi nghĩ là cái trách nhiệm lớn sẽ là cha mẹ. Tức là cha mẹ phải có khả năng, ông bà phải có khả năng nói chuyện được với cháu, với con của mình bằng cách trao đổi, giao tiếp với nó. Giữa cha mẹ Mỹ và con cái người Mỹ đã là cách nhau một thế hệ và luôn có cái trở ngại, như quý vị thường thấy trong sách vở, phim ảnh đời thường. Nhưng mà cha mẹ những người di dân như người Mỹ gốc Việt á, cái trở ngại đó nó gia tăng gấp 5, gấp 10 là bởi vì khoảng cách rất lớn về văn hóa của những người sinh ra lớn lên tại Việt Nam, trải qua chiến tranh, trải qua những cái bi kịch trong thời gian hậu cộng sản, trên đường đi vượt biển, trong thời gian hội nhập gặp muôn vàn khó khăn. Và những em nhỏ qua đây lúc nhỏ hay sinh ra bên này, cái trở ngại về văn hóa là vô cùng lớn, về cái cách mình suy nghĩ, ngôn ngữ mình sử dụng để mà trao đổi, cái trở ngại về ngôn ngữ nữa. So, trở ngại tiếng Việt, tiếng Anh cũng đã tạo ra nhiều sự hiểu lầm. Do đó nếu mà chúng ta không cố gắng và chủ động tạo ra những cái cơ hội để mà giao tiếp và duy trì các kênh giao tiếp với nhau, thì cái vấn đề là những người bé nhỏ yếu ớt trong gia đình của chúng ta, các em sẽ chúi đầu vào social media, vào iPhone, iPad, vào bạn trong trường và những cái người lạ bên ngoài. Các em sẽ cảm thấy rất là khó có dịp nói chuyện với cha mẹ nếu thường xuyên bị chửi mắng hay thường xuyên gặp trở ngại trong việc trình bày những cái quan điểm của mình. Từ những cái bữa ăn tối, những cái thời gian sau giờ học, những cái chuyến đi sinh hoạt vào ngày cuối tuần, thật sự đó là những cơ hội để chúng ta duy trì và xây dựng được những cái kênh giao tiếp như vậy. Nếu không thực sự con em chúng ta sẽ không thể nào trao đổi được những gì mà chúng lo lắng hay những gì tồi tệ đã xảy ra với chúng ở trường hay bên ngoài. Và chúng ta sẽ trở nên không hề biết về những cái nguy cơ đang xảy ra trước khi nó quá trễ. Cái khả năng giám sát của những bậc cha mẹ nó cũng rất là cần thiết. Đôi khi cha mẹ người di dân thế hệ thứ nhất mình quá tập trung vào công việc để mà tạo kế sinh nhai, sinh sống với gia đình. So, mười mấy tiếng ngoài tiệm nail hay ngoài nhà hàng hay ngoài công sở, mình về đến nhà kiệt lực không còn nhiều thời gian với con, và do đó mình đã tự đánh mất đi khả năng mình giám sát và theo dõi những cái sự chuyển động quan trọng trong đời của con mình. Và dĩ nhiên là các em đôi lúc sẽ phải tự đối phó với những cái nguy hiểm đang xảy ra trong một cái giây phút nào đó mà không có mình bên cạnh. Một trong những cái cách mình giáo dục con mình là chúng phải có một số những kỹ năng và kế hoạch phản ứng khẩn cấp. Chúng bị thương, chúng bị ai đó theo dõi, bị ai đó đi theo, làm cho chúng hoảng sợ. Chúng phải biết chạy đi gọi cảnh sát, chúng phải biết thưa với những cái người giáo viên trong trường, hay ít nhất phải biết những cái địa chỉ, số phone, tên tuổi cha mẹ, để mà ngay cả khi bị bắt cóc, các em vẫn có thể báo cáo và tường trình cho nhân viên cảnh sát hay nhờ người tốt xung quanh giúp đỡ. Rồi chúng tôi nghĩ là đây là một số những cái ý tưởng, dĩ nhiên sẽ có nhiều cái ý tưởng hữu ích khác mà nếu quý vị quan tâm nhiều đến cái nguy hiểm rất là có thật này trong đời của con cái mình, thì chúng tôi nghĩ cùng với nhau, cộng đồng có thể có những cái buổi hội thảo hay những cái tổ chức thiện nguyện, và việc cộng đồng hỗ trợ cho nhau với thông tin hữu ích, với những cái sự hỗ trợ từ những người đồng hương, thì chúng tôi nghĩ nó gia tăng cái khả năng phản ứng và bảo vệ của mỗi gia đình.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, quý vị có thể đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì trong lúc mà người Mỹ chúng ta gặp khó khăn về tài chính á, thì cái nghị trình khí hậu lại đang thúc đẩy các đợt tăng giá thực phẩm mới. Và trong cái bối cảnh mà lạm phát vẫn cao đó, nông dân trên khắp thế giới, rồi phương Tây cũng đang cảnh báo rằng là chi phí tăng lên do phong trào phát thải ròng bằng không, tức là net zero, sẽ khiến giá thực phẩm trên cao hơn nữa. Đồng thời nhiều nông dân kinh doanh nhỏ lẻ có thể là mất việc làm. Thì trong khi một số người dự đoán rằng là một cái điều tồi tệ nhất đã qua đi, thì các nhà phân tích của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ còn cho biết là có một cái đợt lạm phát giá khác sắp diễn ra, mà xuất phát từ cái nỗ lực toàn chính phủ của chính phủ Tổng thống Biden nhằm giảm nhiệt độ toàn cầu. Thì một báo cáo gần đây của viện Bucks Eye đã cố gắng tính toán cái chi phí đối với nông dân của các chính sách kinh tế Biden mà người ta được biết đến đó là Bidenomics. Thì thưa luật sư nhận xét như thế nào về vấn đề này? Vâng, xin được ngắt lời luật sư bởi vì có một vị thính giả gọi vào. Vâng, xin được mời vị thính giả lên tiếng. Hello.
Hello, phải tôi không anh?
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Thế anh tôi có cái câu này. Anh nhờ anh giúp chúng cho tới. Và tôi cũng lớn tuổi rồi, cho nên vừa rồi qua cái năm đầu cái năm 22 tôi bị hai biết tịch. Biết tịch mà bị xích tóc cho anh. Tới xích tóc rồi mình mới chạy đó. Nhưng mà thì tôi lún lẫn đi không nói, cho nên chạy quá. Thế tôi bị hai biết tịch như đó. Nên hiện nay là tôi lên tiền dữ lắm, mua không được để mua bảo hiểm chạy xe. Luật sư ơi, có gì luật sư góp ý giúp đỡ dùm cho xí được không?
Có thể là trong hồi nãy đó ông nói thì nghe không có được rõ lắm, có thể là nếu mà xin ông có thể rời đứng xa cái chiếc radio được không ạ?
Chúng tôi nghe
không có được rõ lắm.
Bây giờ anh nghe rõ cho anh.
Dạ. Rồi bây giờ xin nói lại được không ạ?
Tôi năm nay cũng gần 80 rồi. Vừa rồi cái năm 22 là tôi bị hai cái tiết kịch cách nhau hai tháng. mà biết tình là bị cái mình tới thì mình cứ stop mà tới trước đi trước đi sau đó, nhưng mà tôi không ngó cho nên tôi đã chạy quá luôn, tôi bị cảnh sát nó phạt hai cái như vậy. Nhưng mà hiện nay là hai cái tiếp tục đó bảo hiểm nó lên tiền dữ lắm anh ơi, bây giờ mình làm sao mà lia ra hai tiếp tục nó được không anh?
Xin luật sư cho biết ý kiến ạ.
Quốc Cường chắc cũng phải nhờ anh Huy dịch lại, tại vì Quốc Cường không nghe rõ được vị thính giả nó nói gì, nghe loáng thoáng là ông ấy bị hai cái ticket liên quan gì đến cảnh sát.
Dạ vâng, cái đề tài này thì nó cũng hơi có thể là không biết là cái này là trường hợp là quý thính giả này nói rằng là ông ta lớn tuổi rồi và đã bị hai cái ticket liền nhau trong vòng 2 tháng về cái vấn đề mà ở tại chỗ bảng stop sign, thành ra là không biết giải quyết như thế nào. Nhưng mà trên thực tế thì đài chúng tôi cũng có một văn phòng luật sư làm về cái vấn đề này, thì không biết là luật sư có thể là tôi sẽ để dành riêng cái giới thiệu văn phòng luật sư đó cho quý vị này, hay là luật sư Cường có thể giải quyết được vấn đề này.
Dạ vâng, so, Quốc Cường không có hành nghề giải quyết những cái traffic ticket, nhưng mà Quốc Cường có thể chia sẻ một số cái thông tin căn bản để xem quý thính giả đó có thể áp dụng được không. Dĩ nhiên cũng nên gặp cái người luật sư địa phương chuyên về việc giải quyết các vấn đề vé phạt xa cổ á. Thường các văn phòng luật sư mà chuyên về cái vé phạt giao thông á, họ chỉ chuyên về vấn đề đó, và một ngày họ làm mấy trăm vụ, do đó cho dù cái tiền phí nên rất nhỏ, nhưng mà bởi vì họ dùng số lượng lớn, do đó họ có thể đại diện hay giúp đỡ hữu hiệu cho những người bị vé phạt. Nhưng mà cái nguyên tắc chính là mình có trong quá khứ có bị chưa. Nếu mình chưa bị thì thường là có những cái khóa học và mình xin tòa cho phép mình học cái lớp đó để mình không có bị tuyên là có tội và bị mất điểm. Mình có thể mướn những cái người luật sư chuyên về vé phạt giao thông để mà đại diện cho mình, và rất nhiều trường hợp là họ sẽ thành công trong việc xóa bỏ cái traffic citation là cái vé phạt đó.
Dạ, xin quý vị còn ở đó không ạ? Vị thính giả còn ở đó không ạ?
Dạ, tôi nghe đây anh ơi, bây giờ tôi cũng chẳng biết cái nào họ giúp đỡ giùm được anh ơi. Hiện nay là cái bảo hiểm tôi tháng có 200 lần tôi chưa không có tiền, tôi không có tiền anh ơi. Anh giúp giùm cho tôi xíu để làm đăng ly ở cái kịch đó, chứ không thì không có tiền để mua bảo hiểm chạy. Chỉ dùm cho tôi tí.
Vâng, như vậy thì bây giờ như thế này để giải quyết cho cái vấn đề nó mau hơn một chút xíu đó. Ông có thể cho tôi biết tên và số phone được không?
Dạ được chứ. Tôi là Cơ Đặng.
Dạ, Cơ Đặng. Rồi chú Cơ Đặng có số phone là số mấy?
Tôi có thể liên lạc với anh nếu chú không muốn. 682.
Dạ, 682.
351.
Dạ.
7450.
Rồi bây giờ có gì thì tôi sẽ liên lạc với chú Cơ sau nha chú Cơ.
Dạ cảm ơn anh nhiều, vâng, anh liên lạc giùm cho tôi, dạ, vâng. Giúp tôi tí, tội dạ. Nghiệp lắm anh ơi.
Dạ xin chào chú.
Dạ, dạ. Vâng, dạ vâng, mình cũng khuyên có thể trong tương lai những vị thính giả như vậy đó, mình chỉ việc liên lạc với đài nếu đài có thể trợ giúp và kết nối, dạ, để cho họ không bị lộ thông tin cá nhân nếu mà họ không có ngại chuyện đó.
À vâng. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề hồi nãy đó, xin luật sư có thể tiếp tục được không? Hồi nãy thì tôi nói không biết là luật sư có muốn nói lại hay không, hay là quý.
Dạ, Quốc Cường còn nhớ mang máng cho anh.
Dạ.
Dạ vâng, Quốc Cường thì thật sự không có chuyên môn về việc phân tích về những cái vấn đề kinh tế học, nhưng mà chúng tôi thì nghĩ rằng là cái chính sách mà thiên tả mà ông Biden theo đuổi nó không có thích hợp vào những thời điểm hiện tại, bởi vì những vấn đề khẩn cấp của quốc gia, những cái chuyện gì mà quan trọng và khẩn cấp nhất phải dồn nỗ lực tập trung những chuyện đó. Nếu quốc gia đang không có an ninh biên giới, đường biên giới vẫn bị mở cửa, cái hệ thống cái ngân sách quốc gia luôn bị thâm thủng trầm trọng mỗi năm, cái món nợ quốc gia hiện tại là lên cái mức khổng lồ. Mỗi người Mỹ hiện tại đang nợ trên 100.000 tiền nợ công. Nếu chúng ta chia đều cái tổng số nợ quốc gia cho toàn bộ dân Mỹ, mỗi người dân Mỹ nợ gần 100.000, trên dưới 100.000 đô la, cái nợ đó sẽ là một cái gánh nặng tài chính khổng lồ, bởi vì nội tiền lãi không đã hút mất một phần lớn tổng sản lượng của quốc gia rồi. Do đó việc theo đuổi những cái chính sách mà đặt những cái việc chi tiêu khổng lồ, theo đuổi những cái mục tiêu rất là viển vông thiên tả để mà nhằm bảo vệ cho sự khí hậu, trong khi cái sự ô nhiễm khí hậu nó đang xảy ra một cách cố tình và hàng loạt tại những quốc gia độc tài như là Trung Cộng vân vân. Thì cái vấn đề là nước Mỹ đã có những cái tiêu chuẩn rất là văn minh về hệ thống máy móc, về xe cộ lưu thông trên đường vân vân. Chúng ta trong khi chúng ta thúc hối thế giới, phần còn lại của thế giới theo đuổi và làm việc với chúng ta đừng có xài phần lớn ngân sách theo đuổi những mục tiêu viển vông mà chưa chắc đã tạo ra được 1% kết quả tốt đẹp nào, mà bỏ đi những cái vấn đề quan trọng và khẩn cấp trước mắt là an sinh cho người dân Mỹ, công việc làm cho người dân Mỹ, bảo vệ biên giới cho nước Mỹ để không phải đối diện với 8 triệu người, 10 triệu người di dân lậu vào nước Mỹ, mà trong số đó chắc chắn sẽ có một con số lớn những kẻ khủng bố tiềm năng trong tương lai, những thành phần tội phạm, những người mang bệnh tật và những người mang rất nhiều cái tư tưởng chống đối Mỹ, đi ngược lại với quyền lợi và nguyên tắc đạo đức của nước Mỹ. Đó là những gì mà một vị tổng thống cần tập trung bảo vệ những mục tiêu quan trọng và khẩn cấp và bám sát vào dân sinh, bám sát vào cái an ninh quốc gia của mình. Còn việc thay đổi khí hậu, ráng nâng cấp cái lượng độc hại trong khí thải vân vân, mình cần làm việc hiệu quả và đặt áp lực lên những cái quốc gia khác. Rồi nếu là tổng thống Mỹ cần phải đặt và đánh cái vấn đề đó mạnh với những quốc gia khác đang muốn làm cường quốc số 1, số 2 của thế giới như là Trung Cộng, như là Nga chẳng hạn. Còn nếu mình ép cái tiêu chuẩn đó vào doanh nghiệp Mỹ, nhất là tiểu thương và hãng xưởng Mỹ, rồi mình gây nên cái sự là thiếu thốn nguyên vật liệu, giá cả mọi thứ sản xuất đều gia tăng bởi những cái tiêu chuẩn hoang tưởng, nó sẽ khiến cho quốc gia đi sai đường và đi vào cái con đường là trong khi đối phương đang mạnh lên thì chúng ta đang tự mình làm suy yếu đi, và nhân tâm nước Mỹ sẽ tiếp tục bị chia rẽ, bởi người dân một khi tự do và cái cơ hội của họ nó bị xâm phạm, cũng như những cái quyền hiến pháp của họ bị xâm phạm, họ sẽ chẳng còn tha thiết hay nhất quyết tin tưởng để cùng sát cánh với cái chính quyền đang nắm quyền nữa. Và đó là cái nguy cơ hàng đầu của đất nước Mỹ, do cái nạn chia rẽ và người dân mất niềm tin vào cái hệ thống chính quyền đang theo đuổi những chính sách sai lầm và bỏ quên dân chúng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một cái vấn đề khác có liên quan đến tiểu bang Texas. Thì thống đốc South Dakota là bà Christine Noem đã ra lệnh đưa lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang này đến biên giới phía nam để giúp cho Texas đối phó với làn sóng nhập cư bất hợp pháp và đang đạt mức cao kỷ lục. Thì bà Noem là một cái thành viên của đảng Cộng Hòa và cho biết là 60 binh sĩ, hay nói một cách khác là 60 vệ binh quốc gia South Dakota sẽ được đưa luân phiên 3 tháng một lần đến biên giới Hoa Kỳ và Mexico vào cuối mùa xuân này. Thì South Dakota là tiểu bang đầu tiên đưa lực lượng vệ binh quốc gia để đáp lại lời kêu gọi của thống đốc Texas là ông Greg Abbott cách đây 2.5 năm về việc giúp đỡ tiểu bang này trong việc mà bảo vệ an ninh biên giới. Thì thống đốc Louisiana Jeff Landry, một thành viên của đảng Cộng Hòa, cho biết hôm 8 tháng 2 á, là tiểu bang của ông sẽ cử 150 vệ binh quốc gia theo 3 đợt luân phiên và mỗi đợt là 50 người để đến trợ giúp Texas trong vòng 90 ngày. Florida cũng đã giúp Texas bảo vệ biên giới từ năm 2021 và đưa hơn 700 binh sĩ của lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang này đến Texas. Thì hôm 9 tháng 2, thống đốc Indiana là Eric Holcomb cho biết rằng ông đã ra lệnh đưa 50 vệ binh quốc gia Indiana tới Texas để trợ giúp các nỗ lực an ninh biên giới. Thế nhưng mà chính phủ của ông Biden thì lại kiện Texas, dẫn đến việc mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết rằng là các đặc vụ liên quan có thể tháo dây thép gai. Thì theo luật sư, những biện pháp giúp đỡ của các thống đốc Cộng Hòa có kết quả như thế nào? Và thật ra là Tổng thống Biden chỉ cần ra lệnh đóng cửa biên giới thì nhanh và hữu hiệu hơn, có phải hay không thưa luật sư?
Vâng, về mặt common sense là suy nghĩ theo logic thông thường thì chắc chắn đúng ra ông Biden đã phải làm chuyện đó từ lâu. Nhưng mà tại sao ông không làm? Bởi vì ông bị mắc kẹt là khi ông tranh cử, ông nợ những cái món nợ chính trị. Và khi ông nắm quyền, ông thật sự chỉ là bình phong. Đằng sau chính sách của ông là bị điều khiển bởi những cái nhóm special interest theo đuổi những cái chính sách cực kỳ thiên tả trong đảng Dân Chủ. Họ đưa ông lên, họ đã dàn xếp để mà ông Biden vốn đã là một ứng cử viên tổng thống rất là yếu, nhưng mà sau đó không có dàn xếp được những cái tranh chấp nội bộ bên trong giữa hai cái nhóm quyền lợi lớn bên trong là nhóm của bà Hillary Clinton và cái nhóm quyền lực mới trỗi dậy của bên ông Obama. Do đó họ mới mở ra cánh cửa cho ông Biden thu được cái sự ủng hộ. Nhưng mà thật sự khi ông nắm quyền thì những chính sách của ông nhiều phần cũng do khả năng, năng lực cá nhân của ông đã bị suy giảm nhiều do tuổi cao và mất năng lực. Thứ hai là về quyền lực chính trị thì đằng sau ông là những cái nhóm điều khiển. Thực hành pháp Biden ngày hôm nay thực thi rất nhiều những cái chính sách mà họ nghĩ rằng là đáp ứng được cái lá phiếu của cử tri đảng Dân Chủ, đó là phải phá bỏ và dỡ đi tất cả những cái nỗ lực cải cách về an ninh biên giới và chính sách di trú mà hành pháp Trump đã làm. Và nấp dưới cái danh nghĩa là lý do nhân đạo và mở cửa nước Mỹ cho những người đi tìm kiếm cơ hội giấc mơ nước Mỹ. Họ vô tình hay họ cố ý bỏ đi cái trách nhiệm thiêng liêng là công dân phải có bổn phận quốc gia của mình. Và những người trong chính quyền phải thực thi cái trách nhiệm mà hiến pháp đã giao cho họ là phục vụ cho quyền lợi quốc gia. Cho họ theo đuổi đôi khi nhiều cái chính sách mang cái ngôn ngữ chính trị rất là tốt đẹp, nhưng mà chính họ đã tạo ra cái bẫy mà ngày hôm nay nước Mỹ đang vướng phải. Đó là biên giới tiếp tục bị bỏ ngỏ, quyền lực và khả năng thi hành luật về di trú nó nằm trong tay chính quyền liên bang là phần lớn. Đó là do cái cấu trúc hiến pháp chúng ta đã tạo ra để khiến cái chính quyền liên bang luôn có cái khả năng xuyên suốt và toàn diện để bảo vệ chung cho quyền lợi của cả quốc gia. Nhưng mà cái vấn đề là khi hành pháp chính quyền liên bang buông bỏ đi cái trách nhiệm đó thì tiểu bang còn lại những cái giải pháp gì? Thì cái mà chúng ta đang thấy là các vị thống đốc những tiểu bang miền Nam sát biên giới, đi đầu là tiểu bang Texas, đã có những cái biện pháp chủ động giành lại một khả năng bảo vệ đường biên giới và an sinh cho dân chúng trong tiểu bang của mình. Và chắc chắn khi chính quyền liên bang tiếp tục xâm phạm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và dân sinh của tiểu bang, thì các vị thống đốc phải làm tất cả những gì có thể, cho dù đó là điều vệ binh quốc gia và kêu gọi sự ứng cứu, yểm trợ của các tiểu bang khác đang cùng chung vấn nạn, hay ít nhất cùng chia sẻ cái mục tiêu chính sách, để rồi sau đó họ sẽ phải dùng con đường kiện trực tiếp với chính quyền liên bang để tối cao pháp viện phân xử. Có thể, và trong thời gian xử thì đó họ cũng tạo ra được cái sự chuẩn bị tư tưởng cho người dân, cử tri có cái sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm từ phía mỗi công dân, để họ dùng cái quyền lực chính trị của họ qua cái lá phiếu trong quá trình bầu cử dân chủ của họ để mà sửa đi cái sai của một hành pháp thiếu trách nhiệm hay sai lầm. Và đó là quá trình bầu cử, cái sự thiêng liêng của quá trình bầu cử và sự hiểu biết của mỗi công dân trong việc bầu cử, chính nó mang lại sức mạnh sửa sai cho những sai lầm của một dàn lãnh đạo Mỹ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư về vấn đề luật pháp, xin liên lạc số văn phòng 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn với luật sư vào chương trình kỳ tới, và chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, Quốc Cường kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại anh cũng như quý vị trong những chương trình kỳ tới.